Với những tâm hồn đại ngộ, cõi niết bàn sang tịnh luôn ở mọi nơi. Với những ai đang đi tìm chân lý, cõi niết bàn được tìm thấy ở sự tĩnh lặng của biển cả bao la. Chương 1. Cuộc viếng thăm lớn. Đã lâu rồi, ở một nơi nọ, hầu hết cư dân sống ở cái ao bắt đầu tụ hội. Họ tề tựu sớm hơn những 24 giờ. Các cư dân tới từ những bờ ao xa xôi nhất đã có mặt trước đó 40 giờ. Và chuyện đến sớm này chỉ quan trọng khi bạn muốn tìm cho mình một chỗ ngồi tốt. Ngay cả lũ rùa cũng biết rằng nếu bạn muốn có một vị trí ở gần, hoặc nếu bạn muốn chọn một chỗ trong bóng râm, sẽ vô cùng khó khăn nếu bạn không nhanh chân đến đó. Lũ rùa là những kẻ có niềm tin tuyệt đối vào một chỗ ngồi tốt. Vì vậy, chúng vội lên đường với tốc độ tối đa của mình. Đặc biệt may mắn chính là những cư dân đến đủ sớm để chọn lấy một nơi trên bờ đá phẳng lì giữa đám hoa chuông xanh rực rỡ, hoa cơm cháy và hoa dành dành gác hương. Và tất cả đều công nhận rằng chỗ của chúng thật sự có một tầm nhìn tuyệt vời. Cao hơn tất cả là một anh chuồn chuồn đang bay lượn trên không làm nhiệm vụ canh gác. Có khá nhiều việc thú vị diễn ra quanh cái ao, nhưng trong ngày hôm nay, khi bay và múa lượn vòng quanh mái nhà của thế giới với những đôi cánh mảnh bay như bàn sương, chuồn chuồn đảm nhận một nhiệm vụ mà hết thảy đều canh tị. Sở hữu lợi thế tối đa, chuồn chuồn được giao nhiệm vụ kiểm soát tin đồn. Khi đám đông ngày một tăng thêm, thì những tin đồn về sự xuất hiện của Pin cũng tăng theo. Vì thế, chuồn chuồn thực hiện một nhiệm vụ hết sức quan trọng là bay tới bay lui như tên bắn để loan truyền sự thật. Tới đúng giữa trưa thì chuồn chuồn thông báo rằng Pin sắp xuất hiện, rồi dọn ngay một khoảng trống giữa không trung để tiếp đón điều chỉ có thể gọi là một cú nhảy xa thẳng gọn, đẹp mắt một cách hoàn hảo. Và ngay sau đó là một cú tiếp đất vô cùng ngoạn mục, làm sửng sốt tất cả mọi người. Những ai còn chưa biết về những cú nhảy tuyệt vời của Pin thì sẽ thốt lên: "Ôi, cú nhảy mới tuyệt vời làm sao?" Còn với những bộ nhớ đã đầy ắp các câu chuyện phi thường thì tự hỏi: "Liệu những câu chuyện đó là có thật sao?" Cú nhảy của Pin còn hơn là một câu chuyện ly kỳ cần phải theo dõi. Đó là bằng chứng cho thấy huyền thoại về chú ếch Pin là xác thực. Những cuộc phiêu lưu của Pin đã trở thành truyền thuyết, sự biến đổi nội tâm đã thành huyền thoại. Hành trình biến đổi số phận đã mang tới cho Pin một danh tiếng lẫy lừng tới mức cả một đám đông lớn kháo nhau tụ họp lại để đón chờ sự xuất hiện của Pin. Cho dù có điều gì khác nữa xảy ra ở cái ao trong ngày hôm đó, thì cũng không ai chối cãi được rằng thời khắc này là của vị khách danh dự có những cú nhảy xa mà họ đã từng nghe truyền tụng. Một cách nhẹ nhàng, Pin bước lên một chiếc lá súng và đón nhận những tràng vỗ tay hoan hô và những lời cổ vũ, những cơn sóng tung hô và cả những lời chúc tụng không ngớt. Pin, Pin, Pin. Đám đông chỉ trở lại yên lặng khi họ nhường lối cho người trị vì cao tuổi của họ, lão chúa Cấp. Không ai biết được lão chúa Cấp trị vì nơi này đã bao lâu. Điều đó chỉ được đề cập tới có một lần duy nhất trong buổi tiệc bọ hàng năm gần đây, khi bà cụ rùa lúc ấy đã 106 tuổi phát biểu rằng chúa Cóc đã trị vì chiếc ao này từ rất lâu rồi, lâu như cụ rùa có thể nhớ. Bấy nhiêu đó cũng là quá đủ cho những người đang lắng nghe. Tất cả cư dân trong ao đều rất yêu truyền thống. Bất kỳ khi nào lão chúa Cóc ngưng ngủ gật và gệnh khạng bước ra với vẻ mặt cào cạo, lão đều được chào đón long trọng theo nghi thức hoàng gia bằng tất cả sự tôn kính, bởi vì lão đại diện cho dòng dõi của các dòng dõi, người thuật lại tất cả những điều được xem là thông thái và tuyệt vời nhất. Chúa Cóc được sinh ra từ cái ao này, nhưng giọng nói của lão lại như phát ra từ trên những tầng mây. Giọng của lão nhỏ và nhẹ, thậm chí cả lũ nhỏ thính tai ngồi ở cuối bờ nước cũng phải vểnh những đôi tai dài mới đón bắt được lời của lão. Vì vậy, bất kỳ lúc nào chúa Cóc lên tiếng, mọi cư dân trong ao cũng đều chăm chú lắng nghe. Bất kỳ điều gì lão chúa Cóc nói cũng đều được họ tin theo. Chúa Cóc tặng hắn lấy giọng, đưa cánh tay đã có phần yếu đi của mình lên, và bằng một cử chỉ dứt khoát, lão nói:
hôm nay là ngày chúng ta chào đón người có những cú nhảy vượt những khoảng cách vĩ đại.
Tiếng hoan hô dậy lên như sấm.
Chào mừng cậu đến với nhà của chúng tôi, một nơi tráng lệ nhất từng tồn tại, một vùng nước tuyệt vời nhất có thể được tưởng tượng bởi bất kỳ kẻ nào. Từ nơi này đến muôn nơi, và từ muôn nơi đến nơi này, không gì có thể sánh hơn cái ao của chúng tôi.
Đó là lời tuyên bố mà chúa Cóc đã từng phát biểu, và phát biểu khá là thường xuyên.
Nào, anh bạn trẻ, hãy cho mọi người biết vì sao cậu lại cống hiến cả đời mình để thực hiện những cú nhảy như vậy.
Vì cháu luôn thách thức bầu trời. Pin tươi cười đáp, có phần bốc đồng. Chúa Cóc đưa ánh mắt bề trên nhìn các thần dân của mình và liếc nhìn những cái gật đầu và nụ cười tán dương của những chú ếch trẻ. Hay chính xác hơn, lão đang để ý tới lời thì thầm của Daikon và Hodo, là hai trong số những chú ếch trẻ thường gây rắc rối nhất từng có mặt trên đời. Ngay cả khi còn là nòng nọc, cả Daikon và Hodo cũng đã chẳng dễ chịu chút nào. Khuynh hướng mạo hiểm đi quá xa khỏi vùng cây cỏ an toàn của vùng nước nông trong ao luôn là nguyên nhân của những cái lắc đầu của những lão ếch có tuổi. Vào cái ngày mà Daikon và Hodo lớn lên thành những chú ếch thật sự, chúng nhận ra rằng tình cảm của chúng dành cho nhau cũng lớn theo. Daikon chắc chắn một điều rằng Hodo có một làn da lấp lánh hoàn hảo, như đã gom cả những màu sắc đẹp đẽ nhất trên đời, và chỉ bấy nhiêu thôi là đã đủ với cậu. Trong lịch sử lâu đời của cây ao, chưa từng có hai thành viên nào lại tận hưởng những khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau, những cuộc chuyện trò suốt những buổi chiều, những ngày dài và thích thú với việc bầu bạn cùng nhau như vậy. Chúng đàm luận với nhau về sự bền vững của mọi thứ xung quanh, rồi chúng cùng suy ngẫm, hầu tìm ra bản chất sâu xa của sự hiện hữu của chúng mỗi ngày trên cõi đời này. Tinh thần hay tò mò và hành vi nổi loạn của chúng đã trở thành cây gai trong mắt chúa Cóc, và hôm nay cũng không khác mấy. Chúa Cóc khịt mũi, tỏ vẻ không hài lòng về niềm hân hoan lộ rõ trên gương mặt của Daikon và Hodo. Thật là không thể hiểu nổi bọn trẻ mà. Lão quay đi, vén chiếc hoàng bào.
Vậy cậu từ đâu tới thăm chúng tôi?
Chúa Cóc hỏi Pin.
Từ biển lớn.
Một sự im lặng đầy hoang mang bao trùm tất cả mọi người. Một thoáng bối rối bao phủ đôi mắt già nua của chúa Cóc.
Ta chưa từng nghe tới một nơi nào như vậy cả.
Chúa Cóc lên tiếng.
mong là cậu đã không bị choáng ngợp bởi cái ao bao la rực rỡ nhất của chúng ta. Thế cái đại dương của cậu nó nhỏ cỡ nào so với cái ao này?
Thưa ngài, cũng giống như mọi thứ khác thôi, không nên đánh giá đại dương qua kích thước của nó, mà là qua sự rộng mở của nó.
Pin trả lời một cách đơn giản.
Quang đường!
Chúa Cốc tự hào, giang tay quét một lực khắp mọi thứ xung quanh.
Thế cần có bao nhiêu cái đại dương của cậu để làm đầy nước trong cái ao của chúng ta?
Với lòng kính trọng thưa ngài, tôi rất vui nói với ngài rằng đại dương là vô cùng rộng lớn.
Chính xác là cậu muốn nói gì? Có phải cậu muốn nói rằng đại dương thậm chí bắt đầu không thể so sánh được hay sao?
Pin gật đầu.
Thật sự là như vậy, không thể nào so sánh được.
Quả đúng như ta nghĩ.
Chúa Cốc lên tiếng, mắt hướng về những thần dân của mình.
Nhưng không hề gì, đại dương của cậu nhỏ như thế nào?
Đại dương không nhỏ đâu, nó rất rộng lớn.
Rộng lớn à? Lớn cỡ nào? Bằng nửa cái ao của ta chăng?
Không, lớn hơn.
Đám đông bắt đầu trở nên kích động. Bọn ếch trẻ chớp mắt đầy kinh ngạc. Chúa Cốc bắt đầu suy nghĩ về sự vô lý trong lời tuyên bố của ếch Pin.
Thế nó có lớn bằng cái ao của ta không?
Giọng lão bắt đầu to hơn.
Lớn hơn nhiều, tôi cam đoan với ngài đấy.
Pin trả lời.
Tất cả các dòng sông đều đổ về đó, nhưng đại dương chưa bao giờ bị ngập tràn. Đại dương luôn bốc hơi, nhưng nó chưa bao giờ cạn kiệt. Đông qua xuân tới cũng không làm cho nó thay đổi. Lũ lụt và hạn hán cũng không làm nó suy suyển. Đại dương to lớn hơn rất nhiều so với cả sông suối và ao hồ. Thưa ngài, xin thứ lỗi cho tôi không có ý làm ngài phật lòng, nhưng chiếc ao của ngài thậm chí còn không phải là một giọt nước trong đại dương vĩ đại.
Đám đông há hốc mồm, cha đông loạt nhìn về phía lão chúa Cốc. Lão chúa Cốc trừng mắt nhìn Pin và gầm lên một cách giận dữ.
Cậu là cái giống gì mà dám đến đây với những lời láo khoét như vậy?
Thời trai trẻ, chúa Cốc vẫn có tiếng là thô lỗ, và cho tới bây giờ vẫn như vậy.
Cậu toàn nói những lời hoang đường.
Tôi chỉ nói sự thật thôi.
Pin trả lời.
Ta đảm bảo với cậu ngay lúc này rằng không có cái thứ gì to lớn hơn, không có cái thứ gì lại thú vị, và không có cái thứ gì đáng hài lòng hơn chiếc ao của chúng ta.
Pin chớp mắt, rồi chớp mắt lần nữa. Đôi mắt khác thường của cậu nhìn chúa Cốc như thể cậu có năng lực nhìn thấu suốt ông ta, và thực sự là như vậy. Bằng một giọng nói bình tĩnh lạ thường, cậu mời chúa Cốc và tất cả những ai có lòng can đảm và óc tò mò hãy cùng cậu tham gia vào cuộc hành trình khám phá để tận mắt chứng kiến đại dương vĩ đại là có thật và huy hoàng đến bậc nào. Rằng một thế giới rộng lớn hơn thật sự có thể được tìm thấy bên ngoài chiếc ao của họ. Chưa bao giờ có ai dám bất đồng với chúa Cốc cả. Khuôn mặt già nua của lão bắt đầu đỏ lựng lên, mắt nhìn đẩy lửa.
Thật là láo xược!
Chúa Cốc gầm lên, giận dữ sùi cả bọt mép.
Cậu mời ta đi xem cái đại dương để dạy đời ta. Dù thế ta không có một chút kiến thức hay một chút khôn ngoan nào, trên đời này không có cái gì được gọi là đại dương cả.
Lão chúa Cốc chỉ trích một tràng, không cần ngừng lại để thở. Giọng lão ngày càng mạnh mẽ và vang dội theo cơn tức giận đang tăng lên. Trong lúc những lời nói chát chúa của lão bổ vào đầu Pin, điều này nên được ghi nhận kỹ, thì những viên đạn bùn cũng vậy. Những cư dân lớn tuổi của ao bắt đầu ném mạnh những viên đạn bùn thẳng vào người Pin. Họ nhanh chóng nặng bùn và ném cùng những thứ rác rưởi tạo thành một cơn mưa hình cầu.
trút xuống người Pin từ mọi hướng để hưởng ứng cơn giận đang bùng phát của chúa cóc. Họ nổi đóa lên, họ cao thét, la ó, đuổi Pin đi khỏi cái ao của họ mãi mãi. Một vài viên đạn bùng bay tới đúng mục tiêu một cách chính xác với một sức mạnh đáng kể. Một sự điên tiết. Hay nói chính xác hơn, đó là một cơn thịnh nộ ngút trời. Và tại sao Pin không chạy đi? Không chỉ là một câu hỏi hay, mà rõ ràng là câu hỏi duy nhất. Pin đứng ở chỗ của mình, chớp mắt nheo mày, và lại chớp mắt một vài lần nữa, đón nhận những lời chế chạo và châm chọc, những cú ném bầm tím từ những viên đạn bùng. Quả là biết mình cần phản ứng với người khác như thế nào luôn quan trọng hơn biết người khác phản ứng với mình ra sao. Cuối cùng, khi nhìn vào những gương mặt trẻ nhất trong số những cư dân nhỏ nhất của ao, Pin nói: "Dám nghĩ lớn mới dám làm những điều vĩ đại. Cuộc hành trình bắt đầu từ chính các bạn." Sau đó Pin tung người chảy một cú gọn gàng, đẹp một cách hoàn hảo như cậu đã từng thực hiện, ra khỏi tầm nhìn của mọi người và biến mất vào khoảng không bao la. Những cư dân lớn tuổi thỏa mãn và hét lớn:
"Đúng rồi, hãy quýt đi."
Hai trong số những cư dân ít tuổi thì kinh ngạc trong sự khâm phục và đã dũng cảm hét to:
"Đúng rồi."
Nhưng không một ai ở cái ao này nghe thấy tiếng hét của chúng cả. Song lịch sử sắp sửa được viết nên.